Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 50. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thay vì tiếp tục với phần giảng luận Kinh Thánh, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ dành thời giờ để ôn lại những bài học áp dụng, cũng như giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên hệ đến những nguyên tắc đã học trong thời gian qua trong loạt bài Phân Biện Đức Tin. Loạt bài Phân Biện Đức Tin đã đụng đến những khía cạnh rất căn bản của niềm tin Cơ Đốc. Trong giới hạn ngắn ngủi của thời giờ phát thanh, có những lẽ thật chưa được phát triển rõ ràng hay có những áp dụng đem đến thêm những thắc mắc liên hệ. Cảm ơn quý thính giả đã gửi các câu hỏi, thắc mắc và vấn đề liên quan đến sự phân biện lẽ đạo, cách áp dụng và thực hành lẽ đạo. Chúng ta sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc trên căn bản của lời Kinh Thánh. Xin quý vị cùng thầm nguyện và lắng nghe. Tin rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa đem chúng ta vào sự hiểu biết lẽ thật đã được Chúa mặc khải trong Kinh Thánh qua ân sủng Ngài. Đây là chương trình giải đáp thắc mắc cho loạt bài Phân Biện Đức Tin, phần 6. Một vấn đề được đưa ra: ơn tiếng lạ là nền tảng hay là bước khởi đầu cho các ơn tứ khác để phục vụ Chúa hiệu quả? Bằng chứng là tôi đã được ơn nói tiếng lạ 20 mấy năm nay. Do đó được gây dựng và từ đó Chúa cho nhiều ơn khác như đặt tay chữa bệnh, đuổi quỷ, hầu việc Chúa kết quả và nhiều ơn khác nữa.
Có hai vấn đề sai trật rất trầm trọng trong câu hỏi vừa được đặt ra. Và hai vấn đề này là hai vấn đề tiêu biểu của sự sai trật căn bản trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ. Thứ nhất, người đặt câu hỏi tuyên bố rằng ơn tiếng lạ là nền tảng hay là bước khởi đầu của những ân tứ khác để có thể phục vụ Chúa cách hữu hiệu. Thứ hai, người đặt câu hỏi đưa ra bằng chứng của lập trường mình mới vừa tuyên bố như vậy. Bằng chứng là tôi đã được Chúa ban cho ơn nói tiếng lạ trong 20 mấy năm nay, và tiếp tục giải thích thêm rằng nhờ đó thêm nhiều ân tứ khác nữa và hầu việc Chúa cách rất hữu hiệu. Trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, với đề tài Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ hay không, chúng ta đã để ra 8 bài học từ bài số 34 tới bài số 41 để có thể trả lời câu hỏi này trên căn bản Kinh Thánh được giảng giải cách chính xác, rõ ràng theo phương pháp giải kinh dựa trên văn viết, văn phạm, ngữ vận, thượng hạ văn, văn mạch để giải nghĩa theo định ý của tác giả trong hoàn cảnh lịch sử của tác giả và đối tượng của tác phẩm, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nghĩa là câu hỏi này đã được trả lời rõ ràng rồi, mà nếu chưa rõ ràng tận tường thì xin tìm cách nghe lại 8 bài đã nêu trên. Nhưng nếu đã nghe rõ và hiểu tận tường rồi nhưng vẫn khư khư không chấp nhận, nhưng đòi hỏi phải trở lại định đề đầu tiên, thì chúng ta sẽ để sự khác biệt này dưới ánh sáng phán đoán của chính lời Đức Chúa Trời, là lời hàng sống được ban cho trong sự mặc khải qua Kinh Thánh, và tất cả mọi người, đặc biệt là những người đứng trong cương vị giảng dạy lời Kinh Thánh, sẽ phải chịu trách nhiệm rõ ràng trước mặt Chúa về sự mình phải chuyên tâm cho được đạp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật một cách chính xác, rõ ràng, theo chủ đích của Chúa trong sự mặc khải của Ngài. Vì ngay chính sứ đồ Phaolô sau khi đã giảng giải rất rõ ràng tất cả mọi sự hiểu biết cần thiết để thấu hiểu và phân biệt vấn đề khác biệt giữa ân tứ chính thống được ban cho nói tiếng ngoại quốc và ân tứ giả mạo nói tiếng là xuất thần vô nghĩa, và biết rằng không phải ai cũng vâng phục nghe theo. Cho nên sứ đồ Phaolô đã kết luận trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 37, sau khi đã trình bày lời Chúa mặc khải cách rõ ràng, ông viết: nếu ai tưởng mình là tiên tri hay là được Đức Thánh Linh soi sáng thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa, mà nếu ai muốn bỏ qua thì mặc họ bỏ qua. Nghĩa là một khi lẽ thật đã được thiết lập rõ ràng thì đây không phải chỗ chúng ta cứ tiếp tục bàn cãi. Một khi bằng chứng của lời Kinh Thánh được trình bày cách rõ ràng hệ thống, vượt lên trên mọi sự nghi ngờ trong giới hạn của sự hữu lý, mà ai đó vẫn cứ muốn bỏ qua, thì chúng ta lặp lại theo lời sứ đồ Phaolô thì mặc họ bỏ qua. Nhưng chúng ta cần ôn lại căn bản lẽ thật tổng quát liên hệ đến vấn đề này. Vì như tôi vừa nói, câu hỏi đặt ra nhấn mạnh sự sai trật tiêu biểu trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ. Thứ nhất, người đặt câu hỏi tuyên bố rằng ơn tiếng lạ là nền tảng hay là bước khởi đầu của những ân tứ khác để có thể phục vụ Chúa cách hữu hiệu. Chúng ta trả lời bằng cách đặt ngược câu hỏi lại rằng trên căn bản nào, trên phần Kinh Thánh nào, trên câu nào, đoạn nào, sách nào của Kinh Thánh để thiết lập lập trường rằng ơn tiếng lạ là nền tảng hay là bước khởi đầu của những ân tứ khác. Trong khi đó chúng ta vừa học xong qua 8 bài học tất cả những câu Kinh Thánh liên quan đến vấn đề nói tiếng ngoại quốc, nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Và qua lời Kinh Thánh khẳng định rằng sự nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa là ân tứ giả mạo so với ân tứ chính thống là ân tứ nói tiếng ngoại ngữ với sự thông giải tiếng ngoại quốc. Sự nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần là chuyện làm sai trật bởi các tín hữu non nớt còn xác thịt trong hội thánh Cô-rinh-tô, là điều sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ để chỉnh sửa, chứ không phải là điều dựng cờ đi theo. Chúng ta nhắc lại một phần của những lời sứ đồ Phaolô đã phán dạy để sửa sai người tín hữu tại Cô-rinh-tô, và cũng để chỉnh sửa những người có lập trường tương tự trong hội thánh ngày nay. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14, bắt đầu từ câu số 2, người nào nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa thì không phải nói với người ta, bèn là nói với thần thánh, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần người kia nói lời màu nhiệm, còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Ngay cả ơn nói tiếng ngoại quốc chính thống, nếu không được giải thích theo đúng điều kiện Đức Thánh Linh đòi hỏi khi sử dụng ân tứ này, thì cũng đã trở nên vô ích, huống chi là sự giả mạo của sự nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần. Câu số 6, hỡi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em, nói các thứ tiếng ngoại quốc, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ít gì đến anh em. Và sứ đồ Phaolô dùng sự mỉa mai để chỉ ra sự sai trật sâu xa của vấn đề nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Sứ đồ Phaolô tiếp tục trong câu 7, dấu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu đờn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và khải cái chi? Là nếu tiếng kèn thổi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ biết điều anh em nói, vì anh em nói lông bông. Câu 19, thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Câu 23, vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Cho nên, nếu lời Kinh Thánh đã được trình bày rõ ràng như vậy, thì bất kể sự tưởng tượng của mình giàu có như thế nào, cũng không thể nào tuyên bố rằng ơn tiếng lạ là nền tảng hay là bước khởi đầu của những ân tứ khác để có thể phục vụ Chúa cách hữu hiệu. Vì rõ ràng ơn nói tiếng lạ ở đây là ơn nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần, không được công nhận là ân tứ, huống chi là ân tứ căn bản. Và sự sai trật này là tiêu biểu cho nhiều lập trường tuyên bố thiết lập trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ hoàn toàn ở ngoài Kinh Thánh. Và sự sai trật tiêu biểu thứ hai cũng thấy được rõ ràng trong câu hỏi đã được đặt ra. Người đặt câu hỏi đưa ra bằng chứng của lập trường mình mới vừa tuyên bố như vậy. Bằng chứng là tôi đã được Chúa ban cho ơn nói tiếng lạ trong 20 mấy năm nay, và tiếp tục giải thích thêm rằng nhờ đó thêm nhiều ân tứ khác nữa và hầu việc Chúa cách rất hữu hiệu. Chúng ta trả lời cách khẳng định rằng đó không phải là bằng chứng, đó là ý kiến cá nhân, kinh nghiệm cá nhân được xác định cách hoàn toàn chủ quan, không thể nào là bằng cớ để chứng minh, hỗ trợ nguyên tắc và ý nghĩa của Kinh Thánh. Nhưng đây là một chiều hướng nguy hiểm vô cùng trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ, đó là kinh nghiệm cá nhân trở thành thẩm quyền ngang hàng hoặc là hơn trên Kinh Thánh. Tôi xin nhắc lại, điều nguy hại vô cùng chúng ta đang đối diện, đó là kinh nghiệm cá nhân trong nhiều chỗ, nhiều nơi, đặc biệt trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ, đã trở thành thẩm quyền song song, ngang hàng, nếu không nói rằng vượt hơn thẩm quyền của Kinh Thánh. Như trong phần đầu câu hỏi, lập trường lẽ thật được thiết lập mặc kệ Kinh Thánh, dầu hoàn toàn sai trật mâu thuẫn với Kinh Thánh. Và khía cạnh thứ hai, chứng minh lập trường đó bằng kinh nghiệm cá nhân, dầu kinh nghiệm cá nhân đó cũng hoàn toàn sai trật Kinh Thánh. Vì nếu chúng ta không thể phân biện sai trật thực hư trên nguyên tắc đằng sau câu hỏi này, thì chúng ta làm sao nói gì được với một người không tin Chúa, cũng dùng lý luận tương tự, đó là tôn giáo mà tôi đang tin cũng đem lại sự cứu rỗi, không cần tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì tôi rất thỏa lòng, hạnh phúc, thành công trong tôn giáo mà tôi đang đeo đuổi. Thứ nhất, thiết lập lập trường của mình, xem đó là lẽ thật. Thứ hai, dùng kinh nghiệm bản thân để chứng minh lập trường, chứng minh lẽ thật mình mới vừa tuyên bố. Thì cuối cùng, không còn lẽ thật, hay là đúng hơn, không còn có thể phân biện lẽ thật, vì tiêu chuẩn tối hậu là chính mình. Như tôi đã trình bày, vấn đề quan trọng này đã được giảng giải chi tiết trong các bài học 34 cho tới 41 của loạt bài Phân biện đức tin. Và một lần nữa để thấy tầm quan trọng của vấn đề chúng ta đương đối diện, chúng ta sẽ nhắc lại phần đầu của bài 34 để thiết lập trở lại hai nguyên tắc căn bản phân biện đức tin.
Bao năm trôi qua con luôn ngợi khen danh Chúa Cha, đời sống được có hôm nay lòng tươi vui biết.
Trong loạt bài phân biện đức tin hôm nay, chúng ta đến một câu hỏi: Chúa có còn ban ơn tiếng lạ, nghĩa là ân tứ nói tiếng lạ có còn được ban cho hội thánh trong thời kỳ của chúng ta hay không? Và khi hỏi câu hỏi này, trong đề tài này, chúng ta phải định nghĩa rõ ràng ân tứ nói tiếng lạ có nghĩa là gì. Nhưng chúng ta cần trở lại với căn bản về sự phân biện đức tin mà chúng ta đã thiết lập trong loạt bài này. Đó là có nhiều sự khác biệt trong sự hiểu biết và thực hành đức tin, nhưng chỉ có hai tiêu chuẩn để thẩm định đạo thật đạo giả, chính đạo hay tà đạo, đúng với lẽ thật hay là sai với lẽ thật. Hai tiêu chuẩn này chúng ta đã thiết lập cách rõ ràng và đã sử dụng trong toàn loạt bài phân biện đức tin, cho nên tôi không cần trở lại để giải thích, chỉ xác định một lần nữa ở đây mà thôi. Tiêu chuẩn thứ nhất, đó là Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Nghĩa là bất cứ lập trường nào, sự dạy dỗ nào ở ngoài Kinh Thánh, không đặt trên Kinh Thánh, không đặt trên sự giảng giải chính xác với Kinh Thánh và áp dụng rõ ràng từ Kinh Thánh, thì được xem là sai trật, tà đạo, giáo giả, nguy hiểm cho đức tin, phải tránh xa và phải ngăn chặn ảnh hưởng và sự sai lầm, không cho len lỏi vào trong hội thánh và cộng đồng đức tin. Tiêu chuẩn thứ hai, đó là sự cứu rỗi, là sự ban cho của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Không cộng thêm bất cứ điều gì ngoài đức tin, không nương dựa trên bất cứ căn bản nào khác, ngoài ân điển của Đức Chúa Trời, không qua một đối tượng nào khác, một trung gian nào khác, trừ ra là Chúa Cứu Thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời hàng sống. Trên hai căn bản này thì vấn đề nói tiếng lạ hay không, ân tứ nói tiếng lạ còn ban cho ngày nay hay không, không phải là nền tảng phân biệt đức tin, tà giáo hay là chính giáo. Nghĩa là nói tiếng lạ hay không nói tiếng lạ, tự nó không phải là căn bản để thẩm định tà giáo hay là chính giáo, đạo thật hay là đạo giả. Sự khác biệt của giáo phái nói tiếng lạ và giáo phái không nói tiếng lạ, nếu sự khác biệt chỉ là vấn đề nói tiếng lạ mà thôi, thì đây là sự khác biệt thứ yếu, không phải là vấn đề quan tâm chính. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là vấn đề khác biệt này không quan trọng, bởi vì vấn đề nói tiếng lạ không phải là chuyện tự nó mà thôi, chỉ là sự khác biệt duy nhất mà thôi. Bởi vì sự khác biệt này ra từ sự giảng giải Kinh Thánh cách chính xác và áp dụng cách rõ ràng. Cho nên nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp dính líu đến căn bản đầu tiên, tiêu chuẩn đầu tiên, đó là thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh. Hơn nữa, bởi vì phương cách mà ân nói tiếng lạ được sử dụng và tầm quan trọng của vấn đề nói tiếng lạ được đặt để trong hệ thống đức tin của phong trào quyền năng ân tứ phép lạ, đem đến một môi trường rất nguy hiểm cho vấn đề đức tin, đó là kinh nghiệm của một người, từng trải của một người, cảm xúc của một người, trên căn bản nói tiếng lạ, trên căn bản sự hiện thấy, trên căn bản cảm xúc siêu nhiên, thiết lập kinh nghiệm của một người thành thẩm quyền trong môi trường đức tin, được dùng để cộng vào thẩm quyền của Kinh Thánh, để song song với thẩm quyền của Kinh Thánh và nhiều khi thay thế thẩm quyền của Kinh Thánh, Cho nên, dầu ân tứ nói tiếng lạ không phải là căn bản chính yếu để phân biệt đức tin, tà giáo, đạo giả, nhưng môi trường sử dụng và mục đích sử dụng và kết quả sử dụng của hoạt động nói tiếng lạ làm cho vấn đề này trở thành vấn đề căn bản vì liên hệ trực tiếp đến thẩm quyền của Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu và duy nhất về sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Về tiêu chuẩn phân biệt thứ hai, đó là sự cứu rỗi, là sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Thì vấn đề nói tiếng lạ hay không, ân tứ nói tiếng lạ có còn hay không, không vi phạm trực tiếp đến tiêu chuẩn này, cho nên tự nó cũng không phải là vấn đề chính yếu để phân biện. Nhưng chữ được lặp đi lặp lại trong tiêu chuẩn này đó là chữ mà thôi, duy chỉ mà thôi, đức tin mà thôi, ân điển mà thôi, Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và như chúng ta đã nói và sẽ học thêm, vấn đề nói tiếng lạ nhấn mạnh đến khía cạnh kinh nghiệm và cảm xúc là những khía cạnh hoàn toàn chủ quan đối với một người, cho nên rất dễ dàng để trở thành một căn bản cộng thêm vào đức tin mà thôi, ân điển mà thôi, Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Bây giờ, tất cả giới hạn mà thôi đó được đo lường trên căn bản có quyền năng của Đức Thánh Linh bày tỏ qua ân tứ nói tiếng lạ hay không. Cho nên một lần nữa, vấn đề tiếng lạ đụng tới vấn đề căn bản phân biện đức tin cả về thẩm quyền của Kinh Thánh lẫn căn bản của sự cứu rỗi. Cho nên đây là một vấn đề rất quan trọng để chúng ta suy nghĩ, học hỏi, tận tường từ trên căn bản của Kinh Thánh. Cho nên một bên chúng ta nói rằng, vấn đề nói tiếng lạ hay không nói tiếng lạ, tự nó không phải là căn bản phân biện đức tin. Nhưng phía bên kia chúng ta nói thêm, nhưng vì vấn đề nói tiếng lạ không bao giờ đứng riêng một mình, nhưng liên hệ đến vấn đề giải nghĩa Kinh Thánh, thẩm quyền Kinh Thánh, thẩm quyền của kinh nghiệm, định nghĩa của đức tin trên kinh nghiệm, cho nên cần thiết để suy nghĩ, đo lường vấn đề nói tiếng lạ như một khía cạnh quan trọng để phân biện đức tin, để thẩm định đúng sai với lẽ thật Kinh Thánh, để đặt để đúng đắn chỗ đứng tuyệt đối của lẽ thật Kinh Thánh.
Ngài vẫn dìu dắt con luôn, tạ ơn Cha kính. Trong tâm tư con ghi ơn thầm tôn vinh Chúa Cha, trọn cả đời con tương lai nguyện ca danh Giê-xu. Ngày đêm lòng con an ninh.
Một vấn đề khác, muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh phải được người đã đầy dẫy Đức Thánh Linh với năng quyền Chúa đặt tay cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện đặt tay cho tín hữu được đầy dẫy Đức Thánh Linh, người được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ được Chúa Thánh Linh cho té ngửa ra. Người được Chúa cho cười, người được Chúa cho khóc, và từng trải đó sẽ gây dựng đức tin của người được nhận Thánh Linh.
Câu hỏi được đặt ra một lần nữa cho chúng ta thấy rằng lập trường đức tin, sự hiểu biết đức tin của nhiều người không dựa trên dữ kiện Kinh Thánh, sự dạy dỗ Kinh Thánh, sự mặc khải trong Kinh Thánh, mà ra từ sự lý luận suy diễn của con người đặt trên kinh nghiệm bản thân hay chuyện nghe được từ người khác. Và điều cực kỳ nguy hiểm đó là sau khi nguyên tắc sai trật đã được thiết lập thì được xem ngang hàng với lẽ thật của Kinh Thánh, với thẩm quyền của Kinh Thánh, ngay khi căn bản là mâu thuẫn và trái ngược với Kinh Thánh. Trong câu hỏi được đặt ra có ít nhất là ba sự sai lầm lớn ngay trong căn bản của lẽ đạo đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thứ nhất, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là điều truyền từ người này sang người khác. Thứ hai, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không đến từ sự cầu thay của người khác cho chính mình. Thứ ba, bằng chứng của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là kinh nghiệm té ngửa ra, cười lăn lộn hay là khóc sướt mướt. Cho nên chúng ta cần trở lại với nguyên tắc Kinh Thánh để thẩm định vấn đề. Nhưng lẽ đạo về Đức Thánh Linh là một đề tài rất lớn trong Kinh Thánh, cho nên chúng ta chỉ có thể trả lời một cách rất tóm tắt mà thôi. Một câu Kinh Thánh quan trọng giúp cho chúng ta hiểu về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là Giăng đoạn 14 câu 16, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa rằng sẽ ban Đức Thánh Linh cho con dân Chúa để ở với, để chiếm ngự những người thuộc về Ngài. Và sự chiếm ngự ở với của Đức Thánh Linh trong đời sống và thân thể của người tín đồ là sự chiếm ngự lâu dài đời đời. Điều này giúp chúng ta phân biệt sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong tấm lòng và thân thể người tín đồ và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống người tín đồ đó. Giăng đoạn 14 câu 16-17: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Sự chiếm ngự đời đời của Đức Thánh Linh trong đời sống người tín đồ không phải chỉ dành cho một số người đặc biệt trưởng thành được ban ơn, nhưng cho tất cả những người tin nhận Chúa. Có rất nhiều câu kinh thánh dạy dỗ lẽ đạo này cách rất rõ ràng. Trước hết, Đức Thánh Linh là một món quà được ban cho tất cả những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, không phân biệt ai và không đòi hỏi một điều kiện nào, trừ ra là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Giăng đoạn 7 câu 37-39. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng lên kêu rằng: Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Như vậy, tất cả những người nào tin nhận Chúa bởi đức tin sẽ được ban cho Đức Thánh Linh. Thứ hai, Đức Thánh Linh được ban cho ngay trong thời điểm một người tin nhận Chúa. Nghĩa là khi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thì ngay giờ phút đó, Đức Thánh Linh được ban cho để ngự vào trong đời sống của người đó và sẽ ở với người đó đời đời. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13-14: Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa, đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Khi một người tin Chúa thì Đức Thánh Linh vào lòng để làm ấn chứng đời đời về cơ nghiệp đức tin cho đến khi Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Galati đoạn 3 câu 2 nhắc lại nguyên tắc này. Khi sứ đồ Phaolô gạn hỏi người Galati về sự sai trật của họ: Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay bởi nghe và tin mà anh em nhận được Đức Thánh Linh? Roma đoạn 8 câu 9 nói rất rõ ràng rằng nếu một người không có Đức Thánh Linh thì người đó không thuộc về Chúa Cứu Thế Giêsu. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 13 tổng kết rằng sự ban cho Đức Thánh Linh là ban cho tất cả mọi người tin nhận Chúa và ban cho khi tin nhận Chúa. Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Grec hoặc tôi mọi hoặc từ chủ đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Và lẽ thật thứ ba, sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong đời sống người tín đồ là sự ngự trị đời đời. Đức Thánh Linh là sự bảo toàn đức tin của người tín đồ cho đến khi được vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 21-22: Vả đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đấng Christ và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời, Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Và Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30: Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Như vậy rõ ràng sự hiện diện có mặt chiếm ngự của Đức Thánh Linh trong đời sống của một người tín đồ không đến từ một người có Đức Thánh Linh mạnh mẽ cầu nguyện cho mình, nhưng đến từ sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu Christ cho chính cá nhân mình. Và vì Đức Thánh Linh là một thân vị chứ không phải là một quyền lực, cho nên khi một người nhận được Đức Thánh Linh thì nhận toàn thể Đức Thánh Linh, tất cả thân vị của Đức Thánh Linh, chứ không phải hôm nay được một phần của Đức Thánh Linh rồi thời gian sau đó được thêm một phần nữa của Đức Thánh Linh. Như vậy tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Giêsu đều được nhận lãnh Đức Thánh Linh là ơn ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, là đấng ngự trị trong thân thể và trong đời sống của người tín đồ, làm ấn chứng đời đời cho đến ngày cứu chuộc vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giêsu khi Chúa tái lâm. Và sự nhận lãnh Đức Thánh Linh là sự nhận lãnh một lần đủ cả, không cần lặp lại, vì Chúa là một thân vị và sự ban cho Đức Thánh Linh là sự ban cho đời đời, không bao giờ hư mất, không bao giờ giảm thiểu. Đây là căn bản về lẽ đạo Đức Thánh Linh cần thiết lập cách rõ ràng để chúng ta có thể trả lời khía cạnh thứ hai, đó là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh khác với sự có mặt, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống. Và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng không thể đến từ một người khác san sẻ cho mình hay là cầu nguyện cho mình. Vì đây là một điều cá nhân liên hệ giữa người tín hữu bước đi trong sự vâng phục của sự chủ động Đức Thánh Linh trong đời sống qua lời Kinh Thánh. Câu Kinh Thánh chính yếu dạy dỗ về lẽ đạo đầy dẫy Đức Thánh Linh là Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18: Đừng say rượu vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và tiếp câu số 19, hãy lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Đây là một lẽ đạo rất mầu nhiệm, chúng ta cần thêm thì giờ để đi cho cặn kẽ. Và chúng ta sẽ trở lại với vấn đề này trong bài học lần tới. Nhưng trong tiến trình trả lời câu hỏi được đặt ra, chúng ta xác định một điều rõ ràng. Đó là không thể dùng kinh nghiệm cá nhân, dùng lý luận suy diễn của con người để thành lập nguyên tắc, gọi là nguyên tắc đức tin. Nhưng phương cách này chắc chắn sẽ dẫn chúng ta vào trong đường lối sai lạc, đi xa Kinh Thánh, đi sai Kinh Thánh, đi ngược Kinh Thánh, mâu thuẫn với Kinh Thánh và ảnh hưởng tai hại đến đức tin cho chính mình và cho những người nghe mình. Cho nên một lần nữa chúng ta phải xác định trở lại, lẽ thật, mặc khải của Đức Chúa Trời là lời Kinh Thánh và chỉ lời Kinh Thánh mà thôi. Và lời Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải từ nơi Chúa.
Hoàn cảnh ngược xuôi cô đơn, Ngài vẫn dìu dắt con luôn. Tạ ơn Cha kính yêu. Trong tâm tư có ghi ơn thầm tôn vinh Chúa Cha, trọn cả đời con tương lai.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Quý thính giả vừa nghe xong phần trả lời câu hỏi và thắc mắc trong loạt bài Phân biện đức tin. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đang học loạt bài Phân biện đức tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Chương trình Phân biện đức tin đang dựa trên Kinh Thánh để trả lời các câu hỏi, thắc mắc về vấn đề liên quan đến loạt bài đã được gửi về hoặc nêu ra với chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Xin quý vị tiếp tục liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe.